Thân chào các anh chị học viên của lớp Y học gia đình. Tôi là Thạc sĩ bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề triệt sản nữ. Trước khi bắt đầu nội dung chính, tôi xin được giới thiệu 3 tình huống lâm sàng như sau. Tình huống lâm sàng thứ nhất, khách hàng 28 tuổi, Bara 2022, có 2 lần sanh mổ cách nay 4 năm và 2 năm, và 2 lần hút thai. Hiện tại khách hàng muốn triệt sản. Tình huống lâm sàng thứ hai như sau. Thai phụ 36 tuổi, Bara 2012, có một lần sanh thường cách nay 7 năm, một lần mổ sanh cách nay 3 năm và một lần phá thai nội khoa. Hiện tại chị đang mang thai ở tuần thứ 38, chẩn đoán thai suy trong chuyển dạ, có chỉ định mổ sanh cấp cứu. Chị có ý định muốn triệt sản trong quá trình mổ sanh. Tình huống lâm sàng thứ 3. Thai phụ 40 tuổi, Bara 2002, hai lần sanh mổ cách nay 10 năm và 6 năm. Lần này có thai do vỡ kế hoạch, hiện tại thai 34 tuần, nhau bám thấp ở mặt trước và đang theo dõi thai tại khoa khám của Bệnh viện Hùng Vương. Trong quá trình mang thai, chị được tư vấn triệt sản nhưng đang băn khoăn vì sợ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Câu hỏi chung cho 3 tình huống như sau. Có nên thực hiện triệt sản cho tất cả khách hàng có nhu cầu hay không? 2. Bác sĩ có nên chủ động tư vấn triệt sản cho khách hàng trong những tình huống nào? Các thông tin cần lưu ý khi tiếp cận từng khách hàng của mình như sau. Trong tình huống thứ nhất, khách hàng 28 tuổi đã có 2 con. Con nhỏ nhất hiện khoảng 2 tuổi muốn triệt sản. Tình huống thứ hai là thai phụ 36 tuổi, 2 con, đang mang thai con thứ 3 và có chỉ định mổ sanh. Thai phụ muốn triệt sản. Trường hợp thứ ba là thai phụ 40 tuổi, 2 lần mổ sanh. Lần có thai này ngoài kế hoạch, nhau bám mặt trước ở gần vết mổ cũ, bác sĩ chủ động khuyên thai phụ triệt sản. Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các học viên có khả năng 1. Liệt kê được 3 nhóm chống chỉ định triệt sản nữ. 2. Trình bày được thời điểm triệt sản nữ. 3. Tư vấn được cho một khách hàng về thủ thuật triệt sản. 4. Thực hiện thăm khám trước thủ thuật triệt sản. Và thứ 5. Trình bày thủ thuật triệt sản bằng phương pháp Pomeroy. Đầu tiên, xin được giới thiệu qua về phương pháp triệt sản nữ. Triệt sản nữ bằng phương pháp thắt và cắt ống dẫn trứng là một phẫu thuật để làm gián đoạn ống dẫn trứng, không cho tinh trùng gặp noãn để thực hiện thụ tinh. Triệt sản nữ là biện pháp tránh thai vĩnh viễn, hiệu quả tránh thai rất cao trên 99% và không ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc quan hệ tình dục. Tuy nhiên, phương pháp này không giúp tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc HIV/AIDS. Đây là hình ảnh minh họa tử cung và hai vòi trứng. Vị trí thắt hoặc cắt ống dẫn trứng ở 1/3 ngoài của vòi trứng. Qua hình ta thấy, sau khi thắt và cắt ống dẫn trứng thì trứng vẫn rụng bình thường, vẫn có phóng noãn nhưng trứng và tinh trùng không có cơ hội gặp gỡ để thụ tinh. Sau đây, tôi xin giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của triệt sản nữ. Bắt đầu từ năm 1834 cho đến thập niên 1960, hiện nay tại Việt Nam hay sử dụng thủ thuật triệt sản Pomeroy. Về chi tiết thủ thuật Pomeroy xin được giới thiệu ở những slide sau. Chỉ định của triệt sản: phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ nhưng ít nhất phải trên 30 tuổi, có đủ số con mong muốn, trong đó con ít nhỏ nhất từ 3 tuổi trở lên, các con khỏe mạnh, tự nguyện dùng một biện pháp tránh thai vĩnh viễn và không hồi phục sau khi đã được nhân viên y tế tư vấn kỹ, mắc các bệnh có chống chỉ định mang thai. Chống chỉ định triệt sản nữ không có chống chỉ định tuyệt đối. Vấn đề thứ nhất, cần thận trọng. Có thể thực hiện bình thường khi có thêm những chuẩn bị cần thiết nếu khách hàng có một trong những đặc điểm sau: bệnh lý sản khoa, tiền căn hoặc hiện tại, đó là tiền căn viêm vùng chậu từ lần mang thai trước, ung thư vú, u xơ tử cung hoặc tiền căn phẫu thuật vùng chậu hoặc bụng dưới. Về bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp. Huyết áp ở mức 140-90 đến 159 trên 99 mm thủy ngân, tiền căn đột quỵ hoặc bệnh tim không có biến chứng. Bệnh mãn tính như bệnh động kinh, đái tháo đường chưa có biến chứng, nhược giáp, xơ gan còn bù, ô gan hoặc nhiễm cytosomiasis gan, có nghĩa là sán lá gan xâm nhập qua da, thiếu máu, thiếu sắt mức độ trung bình, với hemoglobin từ 7 đến 10 gram trên decilit, bệnh hồng cầu hình liềm, thalassemia, bệnh thận, thoát vị hoành, suy dinh dưỡng mức độ nặng, béo phì, trầm cảm hoặc bệnh nhân còn trẻ. Bởi vì một số bệnh nhân còn trẻ có thể sau này họ có thể ly hôn hoặc lập gia đình mới, thì nếu như triệt sản sẽ khó khăn ở lần kết hôn kế tiếp. Hoãn thực hiện nếu khách hàng có một trong những đặc điểm sau đây: có thai hoặc trong thời gian 7 đến 42 ngày đầu hậu sản. Hậu sản của thai kỳ bị tiền sản giật hoặc sản giật. Biến chứng sau sanh, sau nạo thai nghiêm trọng như nhiễm khuẩn, xuất huyết hoặc chấn thương hoặc ứ máu buồng tử cung nhiều hoặc ra nhiều huyết âm đạo bất thường, có gợi ý bệnh lý nội khoa cần phải tầm soát. Viêm vùng chậu hoặc viêm mủ cổ tử cung hoặc viêm cổ tử cung do chlamydia hoặc lậu cầu. Trong trường hợp này, nếu chúng ta không nhận ra tình trạng nhiễm trùng mà vẫn thực hiện triệt sản nữ sẽ gây ra nhiễm trùng cho ổ bụng. Ung thư vùng chậu hoặc bệnh tế bào nuôi ác tính. Bệnh tế bào nuôi ác tính đó là một dạng ung thư nguyên bào nuôi. Có thể sẽ được đề cập hoặc nói rõ hơn trong bài thai trứng. Bệnh lý túi mật có triệu chứng hoặc viêm gan siêu vi, thể cấp, thiếu máu thiếu sắt, nặng, HGB dưới 7 gram trên decilit. Bệnh phổi như viêm phổi, viêm phế quản, nhiễm khuẩn toàn thân hoặc nhiễm khuẩn da bụng. Khách hàng chuẩn bị phẫu thuật do nguyên nhân cấp cứu hoặc do nhiễm khuẩn. Trường hợp thứ ba là cần có sự chuẩn bị đặc biệt như phẫu thuật viên có kinh nghiệm hoặc phương tiện gây mê nội khí quản hoặc những phương tiện hồi sức cần thiết nếu khách hàng có một trong những đặc điểm sau: khách hàng bị S hoặc tử cung bị cố định do phẫu thuật trước đó hoặc do nhiễm khuẩn hoặc có chẩn đoán lạc nội mạc tử cung hoặc thoát vị rốn hoặc thành bụng hoặc vỡ thủng tử cung sau sanh, sau phá thai. Các vấn đề có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ như lớn tuổi, kèm hút thuốc lá nhiều, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc hiện tại tăng huyết áp trầm trọng. Với huyết áp tâm thu là 160/100mm thủy ngân trở lên hoặc đái tháo đường có biến chứng. Bệnh lý nội khoa như xơ gan mất bù, cường giáp, rối loạn đông máu, bệnh phổi mãn tính hoặc lao vùng chậu. Quy trình thực hiện triệt sản nữ. Đầu tiên, cần thực hiện tư vấn. Cần lắng nghe và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng về triệt sản nữ. Lưu ý những trường hợp quyết định triệt sản trong thời điểm bị sang chấn tâm lý như sau sanh hoặc sau sảy thai. Tư vấn rõ về hiệu quả cũng như ưu nhược điểm của triệt sản nữ và cần nhấn mạnh đây là biện pháp tránh thai không hồi phục, do đó nên cho khách hàng thời gian để suy nghĩ thêm. Biện pháp này không ảnh hưởng đến sức khỏe, giới tính và sinh hoạt tình dục. Giải thích: sau triệt sản, kinh nguyệt thường không thay đổi, trừ những trường hợp đang sử dụng dụng cụ tử cung hay tránh thai bằng nội tiết, nghĩa là sử dụng viên thuốc tránh thai đường uống hoặc đặt dụng cụ tử cung có chứa nội tiết thì có thể thay đổi tạm thời trong một khoảng thời gian sau khi ngưng sử dụng các biện pháp này. Biện pháp triệt sản nữ không có tác dụng phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và HIV/AIDS. Giải thích quy trình triệt sản và cho khách hàng ký đơn xin tình nguyện triệt sản với sự đồng ý của chồng. Thăm khám trước khi làm thủ thuật. Hỏi kỹ về tiền căn. Tiền căn nội khoa, ngoại khoa xem có chống chỉ định hay cần có những biện pháp hỗ trợ trước khi thực hiện thủ thuật hay không. Tiền căn sản khoa cần hỏi về số lần sanh, số con hiện sống, số lần hút thai, sảy thai, nạo phá thai. Tình trạng áp dụng biện pháp tránh thai hiện tại nếu có. Hỏi về ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng. Ngoài ra cần phải hỏi về tiền căn phẫu thuật ở vùng chậu trước đó. Về thăm khám thực thể. Cân nặng, đo sinh hiệu, khám tim, phổi, khám bụng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của khách hàng. Trước khi thực hiện triệt sản nữ, ở thời điểm không có thai cần lưu ý. Phẫu thuật viên cần khám vùng chậu để xác định kích thước, tính chất, di động và vị trí của tử cung để loại trừ những trường hợp viêm vùng chậu và khối u vùng chậu. Trước khi thực hiện triệt sản nữ, ở những trường hợp sau sanh và sau phá thai, phẫu thuật viên cần khám kỹ để loại trừ những biến chứng sau sanh và sau phá thai. Thực hiện xét nghiệm. Tổng phân tích tế bào máu để đánh giá hemoglobin và hoặc hematocrit. Có thể thực hiện thêm những xét nghiệm cận lâm sàng khác, tùy thuộc vào kết quả hỏi bệnh sử và thăm khám lâm sàng. Thời điểm thực hiện thủ thuật triệt sản. Khi khách hàng không có thai, nếu sau sanh, tốt nhất là trong 7 ngày đầu sau sanh hoặc trì hoãn đến thời điểm sau 6 tuần sau sanh. Sau phá thai thì triệt sản tốt nhất trong vòng 7 ngày đầu. Kết hợp triệt sản sau phẫu thuật bụng dưới vì lý do khác như mổ lấy thai, phẫu thuật u nang buồng trứng và theo yêu cầu của khách hàng. Về chuẩn bị tiến hành thủ thuật. Thông tiểu hoặc cho khách hàng đi tiểu trước khi bước lên bàn thủ thuật. Để khách hàng nằm ở tư thế phụ khoa hoặc tư thế nằm ngửa, tùy theo phẫu thuật viên có dùng cần nâng tử cung hay không. Nếu dùng cần nâng tử cung thì đặt cần trước khi phẫu thuật. Phẫu thuật viên thường đứng ở bên tay trái, người phụ mổ đứng đối diện phẫu thuật viên. Bàn dụng cụ để ở trong tầm tay của người phụ mổ. Một người gây mê hồi sức chuyên theo dõi khách hàng và một người phục vụ vòng ngoài. Giảm đau trong triệt sản. Sử dụng betidin, biệt dược là dolacan hoặc dolosan 25-50mg hoặc diazepam 10mg tiêm bắp 30-60 phút trước khi phẫu thuật, hoặc cho bệnh nhân uống một viên diazepam 5mg nếu bệnh nhân cảm thấy quá lo lắng. Tùy thuộc vào điều kiện, trang thiết bị và kinh nghiệm, có thể áp dụng một trong ba kỹ thuật sau đây. Gây tê tại chỗ bằng lidocaine 1%, liều tối đa không quá 4,5mg trên kg trọng lượng cơ thể. Ví dụ, một phụ nữ cân nặng 50kg sử dụng liều tối đa là 25ml lidocaine 1%. Chỉ định gây mê nội khí quản cho những khách hàng hoặc bệnh nhân không thể thực hiện được thủ thuật gây tê tại chỗ. Mê nội khí quản thường áp dụng cho những người béo phì, vết mổ cũ dính, bệnh nhân tâm thần. Gây tê ngoài màng cứng thì ít khi áp dụng. Kỹ thuật thứ hai và thứ ba chỉ được áp dụng tại bệnh viện. Về kỹ thuật triệt sản nữ. Nguyên tắc: đảm bảo vô khuẩn và những quy định phòng ngừa chuẩn khi thực hiện thủ thuật. Về đường vào. Đường mở bụng nhỏ đó là đường mini lép, rạch ngang hoặc rạch dọc thạch mụn. Nếu rạch dọc thì bắt đầu ở chỗ cao nhất, có thể nâng đáy tử cung bằng cần nâng. Chiều dài đường rạch thường dưới 5cm. Triệt sản sau sanh có thể rạch cong theo nếp dưới của rốn. Chống chỉ định đường mở bụng nhỏ trong trường hợp có sẹo mổ cũ hay khách hàng quá béo. Đường mở bụng lớn khi thực hiện phẫu thuật khác và kết hợp với triệt sản. Xin giới thiệu với các anh chị đường rạch da trong phẫu thuật triệt sản nữ. Với hình bên trái là đường rạch da ngay dưới rốn. Và đường hình bên phải đó là đường mini lép. Có nghĩa là một đường rạch da nhỏ ngay trên xương mu. Kỹ thuật làm tắc ống dẫn trứng. Tìm và xác định hai ống dẫn trứng. Phẫu thuật viên bắt đầu đi từ sừng tử cung ra tới tận loa vòi. Sau đó dùng kẹp răng chuột nâng phần eo của ống dẫn trứng để hình thành quai vòi. Tiếp theo là dùng chỉ cắt cút thắt dưới quai vòi một đoạn. Tiếp theo là thực hiện cắt trên quai vòi. Phía trên chỉ buộc. Và thực hiện kỹ thuật tương tự cho ống dẫn trứng bên đối diện. Trước khi đóng bụng cần kiểm tra đủ gạt, thực hiện đóng bụng từng lớp và có thể không cần khâu phúc mạc thành bụng. Đây là hình ảnh minh họa cho kỹ thuật cắt ống dẫn trứng bằng phương pháp Pomeroy, tóm tắt qua 4 hình ABCD từ trái sang phải và từ trên xuống dưới. Đầu tiên chúng ta dùng kẹp răng chuột để nâng ống dẫn trứng lên. Dùng chỉ cắt gút buộc ống dẫn trứng tạo thành một quai. Sau đó, chúng ta dùng kéo mũi cong với mũi cong hướng lên trên và cắt quai ống dẫn trứng phía trên chỉ buộc. Sau đó, chúng ta trả lại đúng vị trí giải phẫu của ống dẫn trứng đã bị cắt một đoạn và kiểm tra đủ dụng cụ lẫn gạt. Ngoài kỹ thuật Pomeroy hiện nay đang sử dụng nhiều ở các bệnh viện sản khoa, tôi xin giới thiệu thêm một số thủ thuật như sau. Thủ thuật Buckland. Đầu tiên, phẫu thuật viên dùng hai kẹp răng chuột để nâng vòi trứng lên như hình. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo một cái khoảng cửa sổ bằng cách là bóc tách phúc mạc ra khỏi vòi trứng. Sau khi chúng ta đã hình thành được cửa sổ bằng cách là tách phúc mạc, chúng ta sẽ cột chỉ ở hai vị trí của trên ống dẫn trứng như hình vẽ. Và sau khi đã cột, thường là dùng chỉ xoa không tan, thì chúng ta sẽ tiến hành cắt lìa hai ống dẫn trứng. Đối với kỹ thuật Medlander, chúng ta cũng dùng răng chuột để nâng vòi trứng lên. Sau đó, chúng ta sẽ dùng đốt điện như hình mũi tên màu đỏ ở vị trí bên dưới răng chuột để đốt ống dẫn trứng. Sau khi đốt và đứt lìa hai đầu của ống dẫn trứng, chúng ta tiến hành cột bằng chỉ không tan theo hình mũi tên màu xanh ngay bên dưới chỗ đã đốt. Tiếp theo là hình ảnh minh họa cho kỹ thuật Ewing và kỹ thuật Uchida và kỹ thuật Andrich. Tuy nhiên, hiện nay trong thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Hùng Vương nói riêng và tại Việt Nam nói chung, thì kỹ thuật Pomeroy là phổ biến nhất. Sau đây là bảng tóm tắt một số so sánh giữa các phương pháp triệt sản nữ. Phương pháp Pomeroy thường được sử dụng nhất. Mức độ tổn thương ống dẫn trứng là khoảng 3-4 cm. Trong khi đó, kỹ thuật Uchida tổn thương ống dẫn trứng đến 50%, trong khi kỹ thuật Andrich là không gây tổn thương ống dẫn trứng. Tỷ lệ thất bại của kỹ thuật Pomeroy là 2-4 phần ngàn phụ nữ triệt sản, và khả năng hồi phục ống dẫn trứng nếu trường hợp một người phụ nữ có ý định sinh con trở lại vì một lý do nào đó như là con mất hoặc là tái hôn, thì khả năng hồi phục sau khi triệt sản bằng phương pháp Pomeroy là tốt. Ngoài ra, kỹ thuật Andrich thì khả năng phục hồi ống dẫn trứng là tốt nhất. Theo dõi sau khi triệt sản. Ngay sau khi triệt sản, cần theo dõi các dấu hiệu sinh tồn, toàn trạng, mạch, huyết áp, nhịp thở trong 6 giờ đầu sau thủ thuật. Có thể cho khách hàng về nhà khi tình trạng ổn định. Thường thì trong ngày khách hàng sẽ được xuất viện. Những dấu hiệu chứng tỏ khách hàng ổn định là dấu hiệu rom bẹt. Khách hàng đứng vững khi nhắm hai mắt và đưa thẳng hai tay về phía trước. Khách hàng tỉnh táo, tự mặc quần áo được. Kê đơn kháng sinh 5 ngày. Giảm đau bằng paracetamol. Hướng dẫn khách hàng chăm sóc vết mổ ngay sau triệt sản. Giữ vết mổ sạch khô có thể tắm sau 24 giờ. Tuy nhiên khi tắm cần tránh ướt vết mổ, tránh đụng chạm vào vết mổ để tránh nhiễm trùng. Cắt chỉ vết mổ vào ngày thứ 6 tại nhà hoặc ở trạm y tế nếu khâu chỉ không tan. Tránh làm việc nặng và kiêng quan hệ trong một tuần. Cần tư vấn cho khách hàng ở thời điểm xuất viện về những dấu hiệu báo động cần khám ngay. Đó là nếu khách hàng có một trong các dấu hiệu sau đây thì cần báo ngay cho nhân viên y tế hoặc đến khám trực tiếp tại cơ sở y tế, bao gồm sốt, đau bụng không giảm hoặc tăng, chảy máu, mủ ở vết mổ, sưng vùng mổ. Đây là một trong các dấu hiệu gợi ý tình trạng nhiễm trùng. Hoặc nghi ngờ trễ kinh, nghi ngờ có thai. Trong một số trường hợp khi chúng ta cắt ống dẫn trứng không đứt lìa hoặc cột chỉ nhưng chỉ bị tuột thì vòi trứng có thể tự thông nối lại và có khả năng khách hàng vẫn có thể có thai, tuy là hiếm nhưng vẫn có thể xảy ra. Đối với khách hàng nhiễm HIV, với những khách hàng có xét nghiệm HIV dương tính hoặc đã chuyển sang giai đoạn S hoặc đang điều trị thuốc kháng virus, có thể áp dụng biện pháp tránh thai là triệt sản nữ. Cần có những chuẩn bị đặc biệt khi thực hiện phẫu thuật cho khách hàng. Yêu cầu sử dụng bao cao su khi giao hợp, phải dùng đúng cách và thường xuyên, sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm HIV cho bạn tình và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tai biến và biến chứng gồm có chảy máu ở ổ bụng. Nếu như chỗ cắt vòi trứng cầm máu không tốt, nhiễm trùng vùng chậu, viêm phúc mạc, hình thành khối máu tụ, chảy máu và nhiễm trùng vết mổ. Hiếm gặp hơn đó là tổn thương tử cung, ruột, bàng quang. Trường hợp thất bại sau triệt sản đó là trong trường hợp tai vòi thông nối lại do cắt không đứt hoàn toàn hoặc tuột chỉ khi cột thì có thể gặp trường hợp thai ngoài tử cung. Như vậy, với 3 tình huống lâm sàng đã nêu, trong thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Hùng Vương, tôi ghi nhận hướng giải quyết của các bác sĩ lâm sàng như sau. Với trường hợp 1, khách hàng còn rất trẻ và con còn nhỏ, do đó chưa đủ điều kiện để áp dụng triệt sản. Nếu khách hàng vẫn nhất quyết đòi triệt sản trong quá trình tư vấn, cần nêu nhấn mạnh và nêu rõ những hậu quả nếu như khách hàng triệt sản ở độ tuổi này, ví dụ như khách hàng còn muốn sanh thêm con trong thời gian tới. Do đó, chúng ta nên khuyên và tư vấn cho khách hàng cân nhắc áp dụng một biện pháp tránh thai tạm thời khác. Với trường hợp thứ hai, thai phụ đã đủ tuổi, đủ hai con, có một lần mổ lấy thai và hiện tại cần mổ lấy thai vì thai suy, muốn triệt sản. Trong trường hợp này, chúng ta có thể tư vấn cho hai vợ chồng và cho hai vợ chồng ký đồng thuận và có thể triệt sản trong lúc mổ sanh. Với trường hợp thứ ba, thai phụ 40 tuổi, hai lần mổ sanh trước đó, thai lần 3. Do đó trường hợp này chúng ta cần tư vấn triệt sản sớm để thai phụ có thời gian suy nghĩ. Và chúng ta nếu như thai phụ trả lời và đồng ý, chúng ta nhớ ghi vào hồ sơ khám thai để khi thai phụ nhập viện sanh thì chúng ta làm hồ sơ nhanh chóng và thực hiện triệt sản trong quá trình mổ sanh. Sau đây, tôi xin tóm tắt lại một số nội dung chính trong bài triệt sản nữ. Triệt sản nữ là biện pháp tránh thai vĩnh viễn, có tỷ lệ ngừa thai cao trên 99%. Nguyên tắc của triệt sản nữ là cột và cắt ống dẫn trứng, do đó làm cho tinh trùng không thể đến gặp trứng để thụ tinh. Tuy nhiên, triệt sản nữ không ngừa được tình trạng nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Không có chống chỉ định tuyệt đối đối với khách hàng muốn triệt sản, tuy nhiên cần tư vấn kỹ và cho khách hàng thời gian để suy nghĩ, tránh tình trạng khách hàng quyết định trong lúc không được chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng. Cần khai thác tiền căn, bệnh sử và thăm khám đầy đủ trước khi đưa ra quyết định triệt sản. Hiện nay, áp dụng kỹ thuật Pomeroy nhiều nhất để triệt sản nữ. Cần hướng dẫn và tư vấn sau khi thực hiện thủ thuật cho khách hàng. Sau đây là một số tài liệu tham khảo tôi đã đọc để soạn chủ đề này. Mời các anh chị cùng tìm hiểu thêm. Chủ đề triệt sản nữ đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị học viên.